là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 14 tháng 9. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về nỗ lực trong công tác thu ngân sách của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 2671 yêu cầu các sở, Tài nguyên Môi trường, Công thương, Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức xử lý triệt để sự cố vỡ đập gây ô nhiễm môi trường tại mỏ khai thác quặng sắt núi 300, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức khẩn trương hoàn thiện hệ thống rãnh dọc, mương thoát nước, lắp một số tấm bê tông trên mặt rãnh, đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn, bồi thường hỗ trợ ảnh hưởng hộ dân trên địa bàn xã Hưng Khánh bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập, xây dựng hệ thống thoát nước để dẫn vào bể lắng để xử lý nước thải theo quy định, thực hiện nạo vét bùn thải theo quy định, thường xuyên gia cố các đập chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, nhất là trong mùa mưa lũ.
Nhờ có những chính sách phát triển chăn nuôi theo hướng tạo ra sản phẩm đặc thù, nên đến nay tỉnh Yên Bái đã hình thành được một số sản phẩm chăn nuôi đặc sản theo vùng. Điển hình như mô hình nuôi gà đen đặc sản vùng cao, tổng đàn hiện có khoảng 127.000 con. Mô hình lợn bản địa Yên Bái, tổng đàn hiện có trên 84.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 6.700 tấn một năm, giá trị đạt trên 670 tỷ đồng. Mô hình vịt bầu Lâm Thượng, tổng đàn hiện có trên 67.500 con, tập trung tại các xã Lâm Thượng, Khánh Thiện, Mường Lai, Mai Sơn của huyện Lục Yên. Sản lượng đạt trên 100 tấn một năm, giá trị đạt 10 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 18 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, năm 2020, ngành nông nghiệp được giao thực hiện tiêu chuẩn hóa 50 sản phẩm OCOP, gồm 47 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Các địa phương đã đăng ký 91 sản phẩm, dự kiến năm 2020 toàn tỉnh có 78 sản phẩm chuẩn hóa 3 sao. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ triển khai đánh giá, phân hạng các sản phẩm, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ sản xuất và người tiêu dùng hiểu được mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP, từ đó tạo động lực cho người dân đầu tư sản xuất phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ năng động dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Văn Thuận, thôn Yên Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã phát triển mô hình trồng chanh tứ thời cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Trước đây trên diện tích gần 1 hecta đồi, anh Nguyễn Văn Thuận, thôn Yên Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên trồng một số loại cây lâm nghiệp nhưng do hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Nên năm 2009, anh Thuận đã chuyển sang trồng 300 cây chanh tứ thời. Anh Thuận chia sẻ.
Tôi đi vào miền Nam chơi, thế là anh em người ta cho mấy gốc về trồng để ăn. Thế là tôi trồng, tôi thấy hiệu quả và tôi nhân giống ra. Đầu tiên trồng cũng vất vả đấy. Mình cũng chưa biết kinh nghiệm ấy. Thì nắng rồi là nước không có, riết là cũng vất vả. Nhưng là làm dần nó cũng đỡ. Giai đoạn đầu thì nói chung là mất một năm là hơi khó khăn một tí, là giá nó xuống hơi thấp. Thế là thương lái nó cũng ít, là mình phải tìm. Chứ bây giờ thì giá nó đều. Năm đầu tiên mình làm là giá nó có 2.000 đồng. Thế là mất một năm. Thế là từ năm đấy đến năm nay là lúc nào cũng từ 10.000 đến 15.000, 20.000, 30.000. Nhưng năm nay mà không dịch thì chắc chắn nó phải trên 30.000.
Sau 6 tháng chăm sóc, gia đình anh Thuận đã thu hơn 2 tạ quả. Năm 2019, gia đình anh thu hơn 5 tấn quả, giá bán trung bình từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một kg, trừ mọi chi phí thu gần 100 triệu đồng. Anh Thuận chia sẻ, từ khi chuyển đổi sang trồng cây chanh tứ thời, thì hiệu quả kinh tế của gia đình thu nhập khá hơn so với trước, có thời điểm không đủ để cung cấp cho thị trường. Đây là động lực để gia đình tôi tiếp tục phát triển cây trồng này. Theo anh Thuận, đối với cây chanh tứ thời, bà con cần tăng cường bón phân hữu cơ như phân bò, phân gà. Đặc biệt, phải ủ phân trước khi bón để hạn chế sâu bệnh gây thối rễ. Cũng theo anh Thuận, ngoài bón phân, người trồng phải tỉa cành, tạo tán thường xuyên để loại bỏ những cành già cỗi sâu bệnh, giúp cây tăng khả năng quang hợp và phát triển cân đối. Ngoài hơn 300 cây chanh đang cho thu hoạch, hiện gia đình anh đang tiếp tục trồng thêm 300 cây nữa. Anh Thuận cho biết thêm.
Trồng chanh này thì nó sẽ rất mang rất nhiều kinh tế, bởi vì là nó thu hoạch quanh năm và nó nhiều quả. Giá trị của nó thì một cây chanh này có thể một năm có thể là thu được hơn 1 triệu trở lên. Như chanh nhà mình, hiện tại đến bây giờ thì gần như là thương lái tìm mình, nhưng mình cũng không phải tìm đến thương lái.
Từ hiệu quả cây chanh tứ thời mang lại, anh Thuận đã tuyên truyền vận động bà con trong thôn trồng mở rộng diện tích. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây chanh tứ thời, anh Thuận còn đến tận nhà và tận đồi trồng chanh của các hộ để hướng dẫn bà con cách trồng, tỉa cành, bón phân để cây chanh sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao. Ông Hà Công Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Với mô hình của anh Nguyễn Văn Thuận đây là đối với hội viên nông dân của tôi, về cái kỹ thuật để đánh giá được cái mô hình này thì nhìn chung là anh ấy là qua được tập huấn. Nên là cái công tác chăm sóc và đến cái bán quả là đạt được kết quả đáp ứng với thị trường. Là anh ấy làm là theo về hướng dẫn của khuyến nông, anh đã được tập huấn các cái lớp đào tạo nghề tại xã. Nên cái mô hình của anh đấy từ lúc sau anh đã học xong về áp dụng là cái mô hình rất là đạt hiệu quả. Nên là chúng tôi là đang nhân rộng mô hình để cho hội viên nông dân để học tập cái mô hình anh Nguyễn Văn Thuận này.
Mô hình trồng cây chanh tứ thời đã giúp gia đình anh Nguyễn Văn Thuận tăng thu nhập và làm giàu. Đây là hướng đi mới giúp nhiều hộ dân ở thôn Yên Thịnh nói riêng và xã Hưng Thịnh nói chung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, huyện Trấn Yên và Văn Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 300 tỷ đồng. Nhờ tích cực triển khai các giải pháp và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nên hết 8 tháng, huyện Trấn Yên và Văn Yên đã đạt số thu trên 200 tỷ đồng. Trong đó, huyện Văn Yên thu được trên 103 tỷ đồng, huyện Trấn Yên thu được hơn 113 tỷ đồng. Có được kết quả trên, Chi cục Thuế hai huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, rà soát các nguồn thu, tổng hợp và ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế còn tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo đúng hạn, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ì nợ thuế, phấn đấu số nợ không quá 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh. Trong những tháng còn lại cuối năm 2020, Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút, thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Quý vị và các bạn, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với nhiều giải pháp cho công tác thu ngân sách từ đất của ngành tài nguyên môi trường và các địa phương, nên nguồn thu ngân sách đến nay đạt 50% kế hoạch giao, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách từ đất khoảng 1.050 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực trong công tác thu, 8 tháng năm 2020 toàn tỉnh thu được 523 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Trong đó khối huyện thu đạt 416 tỷ đồng, khối tỉnh thu đạt hơn 107 tỷ đồng. Các địa phương có số thu cao là thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên đạt trên 110% kế hoạch. Còn lại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Yên Bình và Văn Yên, mỗi huyện hoàn thành đạt trên 80% kế hoạch. Kết quả trên là sự cố gắng quyết tâm của các địa phương trong tạo nguồn thu trước bối cảnh bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Ông Hoàng Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên nói.
Đến thời điểm hiện nay thì việc triển khai các cái bán các cái quỹ đất mà đã xong các cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi đang tích cực đôn đốc và triển khai để cái tăng cường các cái quảng bá trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để người dân là đăng ký nhu cầu. Nhưng mà tuy nhiên thì qua cái việc triển khai thực hiện thì do ảnh hưởng của cái dịch bệnh COVID và cũng có cái khó khăn chung của thị trường thì hiện nay có một số cái quỹ đất rồi cũng đã cũng rất là ít các cái hồ sơ đăng ký để mua và cá biệt là cũng có những cái quỹ đất này là cũng không có hồ sơ nào. Về các cái giải pháp thì chúng tôi cũng đang là tiếp tục là tuyên truyền cũng như là thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cái người dân nắm được, để các cái nhà đầu tư, những cái người dân mà có nhu cầu để mua. Và đối với những cái quỹ đất mà chúng tôi đang cũng có nhu cầu lớn của người dân thì hiện nay chúng tôi đang tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và để sớm làm hoàn thiện các cái thủ tục để triển khai bán trong thời gian tới. Và hiện nay chúng tôi theo các cái phương án chúng tôi đang xây dựng thì mặc dù khó khăn nhưng mà tuy nhiên về cái chỉ tiêu hoàn thành chỉ tiêu về thu về phát thu từ tiền đất chúng tôi dự kiến năm nay chúng tôi sẽ vẫn hoàn thành.
Năm 2020, huyện Yên Bình được tỉnh giao kế hoạch thu bổ sung 105 tỷ đồng từ đất. Để hoàn thành kế hoạch này, ngay từ cuối năm 2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã xây dựng 23 dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn để tổ chức đấu giá cho năm 2020. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện, huyện Yên Bình cũng gặp không ít khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Để hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, các phòng ban chuyên môn trong Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã tuyên truyền vận động người dân trong vùng dự án đồng thuận để bàn giao mặt bằng sạch phục vụ công tác phát triển quỹ đất. Nhờ đó đến hết tháng 8, huyện Yên Bình đã thu được trên 52 tỷ đồng tiền giao đất, đạt 50% kế hoạch. Ông Tạ Duy Hiển, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Yên Bình nói:
Đối với cái trong công tác mà để tạo lập phát triển quỹ đất ý, thì bây giờ cái khó khăn lớn nhất là cái công tác mà liên quan đến giải phóng mặt bằng. Thì cái này là thường nếu trong trường hợp mà các hộ gia đình, các cá nhân tổ chức mà đồng tình với việc là để thực hiện việc giải phóng mặt bằng ấy, thì là cái dự án nó sẽ sớm và đưa vào cái triển khai là bán đấu giá sẽ sớm. Tuy nhiên thì hầu như là các chủ sử dụng đất thì là có vướng mắc là về vấn đề liên quan đến cái giá trị bồi thường cũng như là cái quan điểm về chủ trương phát triển quỹ đất thì là vẫn chưa hiểu được về vấn đề pháp luật. Đó là cái phát triển quỹ đất là phục vụ cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy mà cái công tác của chúng tôi phải làm công tác tuyên truyền vận động đi từng nhà, gõ từng cửa để chúng vận động từng nhà để thực hiện việc chấp hành chính sách pháp luật, để thực hiện việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo được cái tiến độ mà dự kiến của các cấp đã chỉ đạo để hoàn thành sớm cái công tác thu tiền đất đạt và vượt theo kế hoạch.
Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái, trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đất dự án, nhưng diện tích có đất trống, đất sạch rất ít. Phần lớn đất chưa tiến hành giải tỏa nên chưa có cơ sở để đưa vào kế hoạch đấu giá. Nhiều khu đô thị có kế hoạch triển khai trong năm nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm. Mặt khác, thị trường bất động sản đang có xu hướng chững lại, rớt giá do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong khi đó, giá đề xuất ban đầu lại quá cao nên khó thu hút người dân tham gia đấu giá để tạo nguồn thu cho tỉnh. Ông Chu Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ở trong năm 2020 thì cái khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển quỹ đất của tỉnh đó là cái tác động của dịch bệnh. Cái thứ hai là cái qua cái dịch bệnh đấy thì các cái nhà đầu tư nó cũng đang làm hạn chế cái thị trường bất động sản của tỉnh. Đây là một trong những cái trở ngại khi mà phát triển những quỹ đất lớn. Thì trong với những cái hạn chế như vậy thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Sở Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển đất để đề ra những cái giải pháp. Cái thứ nhất đó là cái việc là xây dựng ra kế hoạch và phát triển những cái quỹ đất nhỏ lẻ. Trên cơ sở đó thì để phát huy cái nguồn nội lực trong dân. Cái vấn đề thứ hai là vẫn đồng thời với nó thì tìm những đối tác chiến lược lớn để phát triển những quỹ đất lớn, ví dụ như là khu Bách Lậm AB, khu đô thị Hồng Phong của Văn Yên, thì qua đó thì sẽ góp phần để hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao của chung với cái thu ngân sách khối tỉnh là 705 tỷ.
Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách từ đất, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan phát huy trách nhiệm được giao, tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng các dự án, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại để thu tiền sử dụng đất, thuê đất. Với những giải pháp đồng bộ, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất, đóng góp vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, bám sát chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển nông nghiệp nông thôn. 5 năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã có giải pháp cụ thể để đưa sản xuất nông lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để giai đoạn tiếp theo, tỉnh Yên Bái đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường, nhằm phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Dấu ấn ngành nông nghiệp sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 của phóng viên Phạm Lương và Đình Nguyên.
Trước yêu cầu phát triển bền vững, 5 năm qua tỉnh Yên Bái luôn xác định phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn. Do vậy, tỉnh đã ban hành 10 đề án trọng tâm nhằm tạo bứt phá, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh với tổng kinh phí thực hiện các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016-2020 là trên 307 tỷ đồng. Các đề án đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn tiêu biểu như đề án phát triển chăn nuôi, đề án phát triển thủy sản, phát triển cây ăn quả, chè vùng cao, phát triển cây quế, chè măng bát độ, cây dâu tằm. Qua đó đã hình thành nhiều mô hình sản xuất theo hướng chuyên canh, hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao tại các địa phương. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình cho biết.
Triển khai thực hiện các cái đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh và trên cơ sở kế thừa các cái sản phẩm của đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh để ứng dụng vào việc phát triển mở rộng sản xuất gắn với việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm. Chúng tôi đặc biệt là chú trọng việc mà tổ chức lại sản xuất bằng việc là tất cả các cái dự án phát triển sản xuất theo quy mô lớn đều mời các doanh nghiệp và thành lập các hợp tác xã để tổ chức quản lý sản xuất và áp dụng với công nghệ 4.0 vào trong công tác canh tác cũng như là công tác quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp hợp tác xã.
Sau khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo cú hích để Yên Bái tái cấu trúc lại ngành theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững. Hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thủy sản bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 4,79% một năm. Năm 2020 ước đạt 6,0%. Giá trị sản xuất trồng trọt trên 65 triệu đồng một hecta một năm, sản xuất thủy sản bình quân đạt trên 200 triệu đồng một hecta một năm. Toàn tỉnh xây dựng được 10 sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực, 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hình thành và phát triển được vùng quế trên 76.000 hecta, vùng chè măng bát độ trên 4.000 hecta, vùng chè trên 7.600 hecta, vùng cây ăn quả có múi trên 5.300 hecta, diện tích nuôi trồng thủy sản trên 22.000 hecta. Hàng hóa nông sản như cam, quýt Văn Chấn, cốm Tú Lệ, quế Văn Yên, Trấn Yên, bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, huyện Bình đã được tiêu thụ khắp các tỉnh trong cả nước và đã có mặt tại các siêu thị lớn. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói:
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp mà nó là cái nội dung cốt lõi của đề án tái cơ cấu thì đã đi vượt vào cuộc sống. Sự hỗ trợ cái nguồn lực vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã có một cái tác dụng thúc đẩy rất là tích cực để hình thành các cái mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cái đề án tái cơ cấu ấy thì cái thay đổi về tư duy nhận thức, cái ứng dụng khoa học công nghệ thì đã được chuyển biến rất là rõ rệt. Thế và chúng tôi cho rằng là cái cập nhật về khoa học kỹ thuật, thế rồi ứng dụng cái tiến bộ mới để nâng cao giá trị sản phẩm, hạ được giá thành sản phẩm và duy trì được cái chất lượng hàng hóa khi mà đưa ra thị trường.
Giai đoạn 2015-2020, ngành nông nghiệp của tỉnh ghi nhận sự tăng nhanh về năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản. Có được kết quả đó là nhờ công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Đây cũng là xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại theo hướng hữu cơ, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Trong trồng trọt, người dân đã đưa các giống ngô, lúa chất lượng cao, thích ứng với khí hậu vào sản xuất, áp dụng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới. Trong chăn nuôi, thủy sản, đưa các giống có năng suất chất lượng và áp dụng nuôi thâm canh để tăng giá trị sản phẩm. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây ăn quả có múi đã được người dân quan tâm và tích cực áp dụng. Những năm gần đây, xã Đại Minh, huyện Bình đã xây dựng được thương hiệu bưởi đặc sản. Trong quá trình phát triển giống bưởi quý, 5 năm qua, huyện Bình luôn chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và đã tìm ra công thức chăm sóc phát triển giống bưởi Đại Minh như bình tuyển cây đầu dòng, nhân giống, kỹ thuật chăm sóc, thụ phấn chéo, phòng trừ sâu bệnh, khai thác và bảo tồn nguồn gen. Sử dụng chế phẩm Emina kết hợp bón phân hữu cơ, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt là mô hình tưới nước thông minh cho vườn bưởi. Nhờ vậy, năng suất bưởi Đại Minh đã tăng lên rõ rệt từ 10 tấn trên 1 hecta năm 2010 lên 25 tấn 1 hecta năm 2019. Doanh thu từ bưởi tăng nhanh từ 14 tỷ đồng năm 2010 lên 70 tỷ đồng vào năm 2019. Ông Nguyễn Trung Kiên, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình chia sẻ.
Tôi là một trong những hộ tham gia vào cái chương trình chăm sóc bưởi theo hữu cơ ở chỗ Thầy Tiệp, chỗ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thì tôi thấy là cái thứ nhất là cái bộ rễ nó phát triển, cải tạo được cái bộ rễ phát triển, cái bộ lá nó phát triển và cái độ đường nó cũng được nâng cao hơn. thì từ đó là cái quả bưởi nó để được lâu hơn và nó có mẫu mã sáng hơn. Làm theo cái hướng hữu cơ này thì tôi thấy là cái chi phí thì nó tăng hơn, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng nó tăng lên, và từ cái chất lượng tăng lên thì cái giá thành nó lại cũng đáp ứng được với cái đầu tư.
Dấu ấn ngành nông nghiệp 5 năm qua còn được thể hiện rõ nét trong việc hình thành được các liên kết chuỗi giá trị giữa 4 nhà để hỗ trợ thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, hữu cơ. Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm chủ lực. Thông qua thực hiện các dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, dự án thực hành quy trình sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo cho sản xuất phát triển ổn định và bền vững. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh triển khai thực hiện 30 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là gần 73 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, có 16 dự án được triển khai thực hiện theo kế hoạch, năm 2020 tiếp tục triển khai 14 dự án còn lại. Tiêu biểu trong liên kết chuỗi thành công phải kể đến huyện Trấn Yên, là địa phương tiên phong trong liên kết chăn nuôi gà Minh Dư, đến nay mô hình đã thành công và lan rộng tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia vào mô hình liên kết, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc, phòng dịch bệnh cho gà, đặc biệt được bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, nhờ đó số lượng đầu đàn đã tăng đáng kể. Hiện toàn huyện có 16 cơ sở nuôi gà quy mô 10.000 con trở lên, gà thương phẩm đã trở thành sản phẩm chủ lực của huyện, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Thứ nhất đó là cái tổ chức sản xuất được kết nối giữa hợp tác xã với các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện, từ khâu đầu vào sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm khi được sản xuất ra. Vấn đề thứ hai đó là cái việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất được áp dụng đồng bộ trong cái chuỗi liên kết, đã thực hiện được cái việc là hợp đồng tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định và giúp cho người chăn nuôi là yên tâm sản xuất ổn định bền vững.
Để nâng tầm thương hiệu nông sản Yên Bái, thời gian qua tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các cơ sở sản xuất hộ kinh doanh xây dựng, thiết kế nhãn mác, bao bì, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, thông qua đó tạo tiền đề xây dựng các mối liên kết, kênh tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường nhằm phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi xác định là bước đầu tiên thì cũng vẫn phải tuyên truyền thật tốt cái chủ trương định hướng các cái vùng sản xuất hàng hóa, các cái sản phẩm có tiềm năng lợi thế của tỉnh Yên Bái tới người dân. Đồng thời cũng phải cập nhật và cung cấp các cái thông tin thị trường cho người dân để tiến hành các cái hoạt động sản xuất trên cơ sở các cái vùng hàng hóa đã được hình thành, thì tiếp tục áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao cái giá trị gia tăng. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng cho rằng là phải tham mưu cho tỉnh ban hành các cái nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng vùng, từng nhiệm vụ. Thế mà hiện nay thì các cái nhiệm vụ này thì sản xuất, phải xác định là sản xuất thì phải gắn với thị trường. Thứ ba nữa là sẽ tham mưu cho tỉnh bố trí một cái nguồn lực đầu tư phù hợp đối với các cái loại sản phẩm phù hợp như chúng ta đã hình thành và có thể hình thành một số cái sản phẩm mới theo cái chương trình OCOP, thế rồi các cái dự án chuỗi, thì đảm bảo cái sản xuất nó bền vững và có hiệu quả.
Những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã góp phần ổn định an ninh lương thực, xây dựng thương hiệu cho nông sản Yên Bái. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra những đề án mới theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nền nông nghiệp hiện đại.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ. Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.